Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ, các Phật tử, lãnh đạo quỹ và thành quyên quỹ Đạo Phật ngày nay, vào lúc 7:30 đêm 30 Tết Đinh Dậu 2017, lãnh đạo quỹ Đạo Phật ngày nay và các thành viên trao tặng 1.500 phần quà cho những mảnh đề bất hạnh, làm lũ và gắn kết với hiên hè đường phố. Có một phần quà nhỏ nhỏ ấm lòng ngày xuân. Trước khi làm việc đó, thì Thầy nhân dịp này đó tổ chức bối kiều lần đầu tiên tại chùa. Và từ 2017 trở đi đó, mỗi năm chúng ta sẽ có hai đợt bối kiều, lần một vào đêm 30 Tết và lần hai đó vào mùng 7 hoặc là mùng 8 âm lịch. Dĩ nhiên là thời gian vào buổi tối. Truyện Kiều là một tác phẩm văn học kiệt tác của đại thi hào Nguyễn Du, gồm có 3.254 câu thể lục bát, tức là câu trước 6 chữ và câu sau đó là 8 chữ. Tác phẩm này có chỗ đứng rất đặc biệt trong nền văn học Việt Nam, hòa quyện giữa hai nền triết lý quan trọng, đó là Phật giáo và Nho giáo. Trong từng câu kiều có những tư tưởng Nho giáo thể hiện tính định mệnh và số phận an bài, đối lập và vượt lên trên quan điểm định mệnh này. Các câu kiều thể hiện triết lý Phật giáo đó là những giải đáp cho những vấn nạn mà con người vào giai đoạn đó đang đối diện, và ngày nay cũng thế. Có rất nhiều loại bối kiều, và phần lớn những người chủ trương trích hoặc là 4 câu kiều hoặc là 2 câu kiều. Số lượng có khi là 49, có khi là 108, tùy theo người chủ trương. Chùa Giác Ngộ chúng ta sẽ lấy mô hình bối kiều được Thiền sư Dứt Hạnh chủ trương, gồm có 210 quẻ. Mỗi vẻ đó gồm có 2 câu. Và khác với những người chủ trương bối kiều đó, thì sư Dứt Hạnh đó chọn 2 câu ở vị trí khác nhau, ráp lại ăn theo vần điệu, tạo ra một mối quan hệ nhân quả. Phần lớn câu đầu đó là nói về cái hiện trạng, gồm có những ước mơ, những trở ngại, những thách đố mà con người đang đối diện. Và câu thứ hai đó là giải pháp. Câu đầu đó là tượng trưng cho quan điểm của Đại Thi Hào Quẩn Du, mô tả về những cái vấn nạn mà chúng ta đang gặp phải. Câu thứ hai đó là câu của triết lý Phật giáo qua nhân vật rất là nổi tiếng, đó là Ni Sư Giác Duyên, có nghĩa đen là nhân duyên lành dẫn đến sự giác ngộ. Và thỉnh thoảng có một số câu của Đạo Cô. Như vậy, khi mà mình sử dụng bối kiều là mình đặt mình trong một cái tình huống vấn nạn mình đang gặp phải, và tìm kiếm những lời khuyên của cụ Thi Hào Nguyễn Du. Những lời khuyên đó gắn kết với triết học Phật giáo. 210 quẻ kiều được thì sư Dứt Hạnh tuyển chọn á đều theo mô típ nhân quả và triết học Phật giáo này. Nó khác với những cách vú kiều của các tác giả khác, phần lớn là bối về tình duyên, bối về sự nghiệp. Còn bối kiều theo một cách lạc mai đó là một loại bối mang triết lý Phật giáo. Và do đó, đó để mục tiêu lồng ghép triết lý Phật giáo vào trong các giải pháp qua từng câu kiều đó, thì thầy yêu cầu các quý vị tham gia đó là tôn trọng cái mặc định như sau. Điều một, người được bối kiều đó sẽ ngồi ở vị trí trước mặt thầy, mặt hướng về khán giả bên dưới, tay chấp lại với lòng trân trọng và tôn kính Phật, thỉnh ba tiếng chuông. Lúc đó thì hít thở vài hơi thật là dài và sâu để an trụ mình ở trong chánh niệm. Và đây là cái động tác tâm linh rất quan trọng. Điều hai đó là tập trung cao độ cái nguyện vọng mà mình cần được thi hào quyển du mách bảo cho mình một giải pháp. Có thể là chuyện tình yêu, có thể là chuyện gia đình, có thể là sự nghiệp, có thể là một cái cơ hội hợp tác, có thể là cái chuyện gút mắt mình đang bị gặp phải. Hãy tập trung vào vấn đề đó, và đồng thời đó là đưa tay vào trong cái chuông. Trong đó nó có 210 quẻ kiều. Hãy khuấy động vài ba lần và chọn lấy một quẻ nào đó, mở ra, sau đó tự mình đọc cái quẻ này. Đó là điều hai. Điều ba đó, trước khi đọc cái quẻ đó thì cũng tập trung cao và nói rõ đó, cái nguyện vọng của mình muốn là cái gì. Dĩ nhiên là nói bao quát thôi, chừng 30 giây. Người nào không mạnh dạn nói thì có thể nói 5 giây, 10 giây. Hoặc người nào mà ngại ngùng nữa thì cái tập trung vấn đề mình cần muốn biết đó là tình yêu năm nay thế nào, thí dụ vậy. Hay là sự nghiệp như thế nào, đó là mình nói chung chung. Còn nếu mình cụ thể quá ra thì thầy sẽ lý giải nó cụ thể hơn. Và điều 4, sau khi thầy lý giải xong, thỉnh một tiếng chuông, thì người được lý giải chắp tay xá và trở về lại vị trí của mình để tạo cơ hội cho người tiếp tục. Thì ngày hôm nay chúng ta có ba thành phần. Thứ nhất là lãnh đạo quỹ Đạo Phật ngày nay, không biết là có vị nào xung phong không. Thứ hai đó là các Phật tử, và thứ ba đó là phụng sự viên, mà phần lớn là các Phật tử thanh niên có mặt ngày hôm nay đó để đi phát tặng 1.500 phần quà. Thì đó là ba thành phần, và thầy rất muốn là cả ba thành phần đó đều có mặt trong các cái quẻ kiều ngày hôm nay. Và thầy tin chắc chắn rằng đó là thông qua việc bối kiều này đó, chúng ta sẽ học được những bài học triết lý Phật nhằm giải quyết các vấn nạn. Và dĩ nhiên đó là qua cái cách lý giải của thầy, tức là cái lăng kính Phật giáo của thầy Nhật Từ. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Trước khi bắt đầu, thầy thỉnh ba tiếng chuông, và ai phát pháo đầu tiên giơ tay lên thầy thấy. Rồi, vậy là mời anh My Hồng ạ, Phó Chủ tịch cái quỹ Đạo Phật ngày nay, bước đến vị trí đầu tiên. Tức là đương sự đó, sau khi xá Đức Phật một lần thôi, ngồi vào vị trí và thỉnh một tiếng chuông. Anh đánh vào tiếng chuông đi. Tập trung vào nguyện ước mà mình đang muốn tìm kiếm giải pháp. Rồi mời anh đưa tay vào trong chuông. chọn lấy một cái quẻ nào đó mà mình tâm đắc nhất. Thì nghe đang sóc quẻ xào sạc. Rồi đưa micro cho anh để anh đọc.
Con xin đọc cái quẻ kiều của con vừa bắt được. Thân ta phải lao cơ duyên nào đã hết đâu, gọi gì? Xin hết.
Cái vị giàu của anh chưa có nói.
Nguyện vọng của con là con muốn biết cái mối quan hệ tình cảm gia đình giữa cha mẹ và các con, và cái mối quan hệ tình cảm giữa các con và mọi người cộng đồng xã hội như thế nào thầy ạ?
Vì tại mình làm nó hơi chặt quẻ rồi, giờ tập trung lại cũng với cái nội dung đó, lấy thêm một cái quẻ thứ hai.
Quẻ thứ hai con bóc được là: tàn tàn trời mới bình minh, chuông vàng khánh bạc bên mình dở ra.
Cảm ơn anh. Nguyện vọng đó là mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ con cái và những người thân ở trong gia đình. Hai quẻ đó thì nó không có liên hệ trực tiếp. Quẻ thứ nhất đó, thì đề nghị là phải quan tâm đến sức khỏe. Đó là thân ta phải lo âu, cơ duyên nào đã hết đâu vội gì. Vậy thì dù là làm các việc thiện, làm công việc chăm sóc gia đình hay là làm sự nghiệp đó, thì cũng phải hết sức là quan tâm đến sức khỏe. Vì theo Đức Phật đó, sức khỏe đó còn quý hơn cả vàng. Thì đó là lời Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú. Và quẻ này đó thì nó có liên hệ gián tiếp. Đó là phải hết sức là cẩn trọng, làm sao để cho sức khỏe ngày càng được tốt hơn. Không nên lạm dụng sức khỏe của mình. Mà giờ hiện tại thì rất là tốt. Về quẻ thứ hai đó, đó là bầu trời bình minh đó, xuất hiện một cách rất là từ từ, nó như cái quy luật vận hành thời gian của nó. Thì chưa chờ vừa sáng thôi thì mọi thứ nó xuất hiện một cách rất là tốt lành. Thì theo cái quả thứ hai này nó liên hệ trực tiếp, như vậy là tình vợ chồng nó giống như chuông vàng khánh bạc, và tình cha mẹ với con cái đó, nó cũng là tương tự. Rồi các thành viên trong gia đình là thương quý mến nhau, vì chuông vàng khánh bạc là tượng trưng cho những cái quý nhất, tạo ra những cái giá trị là cao đẹp nhất, và nó mở ra một cái cơ hội hạnh phúc rất là dài lâu. Thông thường một gia đình hạnh phúc đó không chỉ đơn thuần là duyên phúc mà chúng ta đã gây dựng ở trong kiếp trước. Dĩ nhiên là nó có cái yếu tố cộng nghiệp của kiếp trước. Để sinh ra đó là mang gen di truyền của cha mẹ. Từ đó là màu da nè, vóc dáng nè, rồi cộng nghiệp của cha mẹ, rồi cái phước báo hay là cái khó khăn của cha mẹ, thì con cái cũng trực tiếp có liên hệ đó. Còn theo Đức Phật đó, thì ngoài mối liên hệ nhân quả của kiếp quá khứ đó, phần lớn á, cái gia đình hạnh phúc giống như là chuông vàng khánh bạc đó, nó liên hệ đến cái cách giáo dục của cha mẹ đối với con cái. Thì trong gia đình của anh Nguyễn Tô My, hai cô công chúa đó thì đều đã thành đạt, gắn kết với sinh hoạt của chùa Giác Ngộ. Cậu hoàng tử thì cũng thành đạt, cả gia đình đều thành đạt hết. và có một cái cuộc sống rất là hạnh phúc. Thì đó là cái kết quả của giáo dục mà cha mẹ lo lắng, chăm sóc, dung bón trong suốt đó là 20 năm qua hơn. Như vậy thì cái mối quan hệ gia đình, cha mẹ con cái trở thành là chua mặt gánh bạc, đó là cái kết quả rất tất yếu. Và đôi vợ chồng này, dù công việc buôn bán rất là bận rộn, đã làm được ở trong gia đình của mình. Thì trong năm 2016 vừa qua đó, thì vợ chồng của anh Nguyễn Tú My cũng đã đóng góp rất là tích cực cho quỹ Đạo Phật Ngày Nay, nhất là vận động xây nhiều cái cầu ở một số tỉnh miền Tây để giúp cho cái khoảng cách sông nước từ bờ bên này đến bờ bên kia của người dân nông thôn đó được thu ngắn lại, và đã tạo ra cái tính an toàn tốt đẹp hơn. Thì đây là một cái phúc nhân rất là cao quý cho bản thân của gia đình, để nó tạo tiếp tục thành là cái chu vàng khánh bạc. Và bất cứ lúc nào đó mình mở nó ra một cái cơ hội gì mới thì nó cũng tạo ra một cái âm thanh rất là cao quý, tức là thanh danh, những cái ý nghĩa mà người ta đó là dành cho mình về những cái sự kính trọng, tôn trọng mà mình đã phụng sự và đóng góp cho xã hội. Và hình ảnh của chuông vàng khánh bạc đó, nó cũng một lần nữa gợi lên cho chúng ta là gì? Với một cái dân tốt lành phát xuất từ một cái thiện tâm, mang lại cái âm hưởng tốt đẹp về phúc cho người khác, thì bản thân của người làm, ở đây là anh Nguyễn Tư My và gia đình đó, chắc chắn sẽ hưởng được cái âm hưởng cao quý đó. Thế vậy thì theo hai quẻ mạnh gieo đó, thì rõ ràng cái mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình đó ngày càng được tốt đẹp, mọi thứ đều được thuận lợi hết đó. Nếu trong quá khứ mà nó có cái gì trục trặc đó, thì qua cái quẻ này đó, nó đều được khai thông. Chuông vàng khánh bạc, đó là cái âm vang tốt nhất lên giai đại không chung của chùa ấy. Thì tất cả hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn.
Dạ, con xin cảm ơn lời dạy của thầy.
Mời thành viên thứ hai. Tập trung vào nguyện ước của mình, thò tay vào lấy một quẻ. Rồi trước khi mở ra thì nói cho thầy biết là muốn tập trung về vấn đề gì.
Dạ, con có câu hỏi về công việc thôi ạ. Long lanh đáy mắt, đáy nước in trời, hoa đào năm ngoái còn cười gió đông.
Cái nguyện ước là cái gì?
Dạ, nguyện ước phát triển công việc ạ.
À, phát triển công việc hả?
Dạ. Con xin cảm ơn.
Câu đầu á, là câu có thứ tự 1603. Nội dung nó là long lanh đáy nước in trời, mô tả về cái tấm gương chiếu soi quang cảnh của bầu trời, bao gồm trời xanh, mây trắng, rồi cây cảnh xung quanh đó, nó được in tương phản một cách rất là chuẩn xác ở dưới mặt nước. Thì cho thấy đó là bản thân của đương sự đó, khi đầu tư vào cái công việc mà đang trông đợi đó, là nắm rất rõ về mọi thứ. Mọi thứ bao gồm là nắm rõ về cái nguồn vốn của mình, rồi các điều kiện, đối tác, và dĩ nhiên đó là thậm chí mình nắm rõ luôn cái thành quả sẽ được trông đợi trong tương lai. Nó rất là rõ ràng như là đáy nước in trời, không có gì là mờ ảo, lo lắng gì hết á. Như vậy đây là một cái quẻ rất là tốt, cho thấy là tâm của đương sự đó rất là rõ ràng về vấn đề mình theo đuổi, mục đích rất rõ ràng, sự đầu tư cũng rất là minh bạch và kết quả chắc chắn nó là sẽ như những gì mình trông đợi. Câu thứ hai đó là câu 2748 qua đào năm ngoái còn cười gió đông. Gió đông là một cái thuật ngữ chỉ cho gió mùa xuân. Thì thường mùa xuân là gió nó đến từ hướng đông. Hoa đào đó là biểu tượng của trăm hoa đua nở để mừng xuân đến. Năm ngoái đó là chỉ cho cái thời gian quá khứ và vẫn còn gió cười với gió đông đó, tượng trưng cho những cái đầu tư của đương sự bắt đầu từ năm ngoái hoặc là nhiều năm trước nữa. Rồi bây giờ đó là các cái đối tác đó người ta vẫn đang là hân hoan chào đón mình, ta mở cái cơ hội cho mình, ta tạo điều kiện thuận lợi cho cái hợp tác đó nó được tiến triển. Có nghĩa là có thể đương sự là được nhiều người mời gọi quá, có thể có cái suy nghĩ thứ hai, có phương hướng thứ ba trong những cái đối tác của mình. Nhưng mà những đối tác mà nó cũ á thì người ta rất là chào đón mình và cái tấm lòng của họ là không hề có cái di dịch gì hết á, họ vẫn giữ cái trung thành trong cái sự hợp tác với đương sự. Thì vậy thì nhìn chung á là hai câu kiều này đó cho thấy rất rõ là tâm á của đương sự á rất là trong sáng, rõ ràng, minh bạch và nó giống một tấm gương phản chiếu ở trên mặt nước vậy. Và những đối tác cũ từ năm ngoái trở về trước á thì họ vẫn là đón chào mình với một cái sự rộng mở tâm rất là lớn, cho nên hãy nhận lấy cái cơ hội tốt đẹp này và chắc chắn là cái thành quả sẽ được như là trong đời. Mời chị Thủy Vân. Nghe ba tiếng chuông chắp tay lại, tập trung vào cái quyền ước của mình. Mời nhận lấy một câu kiều.
Dạ con thưa thầy.
Tập trung về vấn đề gì?
Dạ con muốn hỏi có nên phát triển thêm cái sự nghiệp của con đang có không hay là
rồi mời chị đọc ạ.
À. 102 trùng sinh ân nặng bể trời mà lòng trọng nghĩa khinh tài viết bao.
Đây là hai câu kiều rất có ý nghĩa. Trùng sinh ân nặng bể trời, câu 3049, mà lòng trọng nghĩa khinh tài siết bao. Thì hai câu kiều này gợi lên hai nội dung rất là căn bản. Thứ nhất á, là chị đó rất là quan trọng về cái ân nghĩa. Và cái công việc làm ăn trong nhiều năm qua nó cũng dựa trên cái nền tảng đó. Và qua câu này nó cũng tiếp tục khẳng định cái lập trường đó. Và điều này đó nó tạo ra một cái sự trùng sinh, tức là sanh ra thêm một lần nữa, sống thêm một lần nữa. Tức là cái người mà được chị tạo cái ân nghĩa ân tình đó, như là có cơ hội tái sanh thêm một lần ở trong đời về sự nghiệp. Thế vì cái sự giúp đỡ đó hoặc là sự hợp tác đó vừa thể hiện được cái tình người cao quý, vừa mở ra một cái cơ hội lập nghiệp và thành công rất là sáng sủa huy hoàng cho đương sự hoặc là đối tác mà được chị quan tâm. Còn câu thứ hai đó là thể hiện về cái nghĩa tình. Thứ nhất là mình rất là trọng nghĩa, thứ hai đó là mình không có quan trọng về vấn đề tiền bạc, cho nên trở thành cái gọi là khinh tài. Khinh tài là gì? Mình giữa cái tình và cái lợi ích kinh tế mà mình có thể đạt được đó, thì trong tình huống này đó phần lớn chị chọn là cái chữ tình, cái nhân nghĩa về chữ tình đó, cho nên nó có thể làm cho chị mất đi một cái khoản lợi ích về vật chất, một cái khoản lợi nhuận nhất định về kinh doanh. Nhưng mà ngược lại đó, nó bù đắp và nó tạo cho cái người được chị quan tâm đó sẽ được hạnh phúc hơn, được tái sinh thêm một lần nữa, cái mà người ta có mơ cũng không được. Thế vậy thì qua câu này đó, thì cái khuynh hướng năm nay mà chị sẽ sống với đó, đó là đề cao chữ nghĩa, chữ tình và xem nhẹ về cái lợi ích kinh tế. Nhờ đó đó là chị có một cái cơ hội đó là mang lại một cái hạnh phúc rất là huy hoàng, rạng rỡ, lâu dài cho đối tác và cho người được chị quan tâm. Vì cái quẻ này nó nói về cái tình người rất là vĩ đại. Chúng ta hãy dâng cái một tràng vỗ tay để chúc mừng ạ.
Nam mô Di Phật.
Để bây giờ ở hàng trên có anh chị nào sư phong không ạ? Thế bây giờ mời tất cả các bạn còn lại. Nhiều quá nên thầy không biết là chọn lựa ai đây. Thôi giờ thầy cứ chọn lựa mỗi một lần bên giải tay trái, lần bên giải tay phải nha. Đầu tiên thì mời anh mặc áo hồng, hàng thứ hai bên tay trái đây. Thì thầy hy vọng là trong đêm nay mình có thể giải thích được cho khoảng 15 vị. Rồi tập trung vào nội dung mình muốn tìm hiểu. Đưa tay vào chuông. Rồi mời anh đọc lớn lên.
Dạ, thưa thầy, tâm nguyện của con muốn hỏi là trong năm nay con có nên thay đổi cái môi trường hiện giờ con đang làm việc hay không? Giật mình thoát tỉnh giấc mai, rằng không thì cũng vâng lời rằng không.
Cái quyển ước á, thì bột nẻo mà cái quẻ ra để nói lặp lại, mà đến là hai cái phủ định á, rằng không, như là câu sau là rằng không thì cũng vâng lời rằng không. Như vậy là lời khuyên của câu kiều này đó là năm nay không nên là về chuyển. Quyền ước của đương sự đó có thể kéo dài vài ba tháng và có khi cả năm trời rồi. Nhưng mà có lẽ là do những cái thuận duyên chưa hội đủ hết, cho nên lời khuyên của cụ Nguyễn Du á, là ngay cả trong giấc mơ là mình nghĩ rằng mình có thể làm được việc đó, biến ước mơ di về cái công việc của mình. Từ nội dung cho đến cái địa điểm là có thể thực hiện được ở trong giấc mơ thôi, nhưng mà trên thực tế đó thì nó đi ngược lại cái quyền ước đó. Và lời khuyên trong tình huống này đó là khoan ạ, có lẽ là chưa được đâu, mà nó đến chưa được đến hai lần lận, rằng không thì cũng vâng lời rằng không. Thì như vậy đương sự có thể tìm kiếm một cái nỗ lực khác, thay vì mình nghĩ đến cái việc về đổi nó. Có lẽ là nó phát xuất từ những cái khó khăn, những cái trở ngại, những cái thách đố mà về bản chất nó có thể làm cho mình trở nên rất là mệt mỏi, hoặc là không hài lòng, không ưng ý. Từ những cái mệt mỏi đó có thể là do những đối tác mang lại, do những người thân và vì nhiệt tình đó mà tạo ra, hoặc là bản thân mình cảm thấy là mình không thích hợp với nó. Thì năm nay cũng phải chưa phải là cái thời điểm thuận lợi nhất để công việc này được thực hiện. Cho nên theo thầy thì hãy cố gắng học theo lời Phật dạy, đó là kiên trì ba la mật, tức là phát huy cái sự kiên nhẫn ở mức độ cao nhất, để tâm của mình á, mỗi khi chịu đựng á, không có phải là một sự đè nén ức chế. Vì đè nén ức chế nó dẫn đến một cái sức ép tâm lý, mà ở một cái mức độ chịu đựng bình thường á thì mình thấy nó không có gì hết. Nhưng mà vượt qua cái ngưỡng chịu đựng đó đó, làm cho mình bị nổ tung ra về phương diện cảm xúc, và điều đó là nó gây tổn thất về hạnh phúc rất là lớn. Cho nên nói tóm lại đó, thì thầy khuyên thôi cố gắng là chịu đựng tích cực, quan hỷ chấp nhận những cái nghịch cảnh đó một cách lạc quan, và nghĩ rằng đó là tất cả những việc mà tôi đã trải qua và đang tiếp tục trải qua chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tôi sinh ra đời này đó để làm những việc khó làm, cho nên chịu đựng thêm một năm nữa hay thêm một thời gian nữa cũng là chuyện là rất là bình thường đối với tôi thôi. Và tôi thấy là tôi đủ sức để vượt qua. Và bằng cái tâm trạng lạc quan, năng động, tích cực, yêu đời với một cái niềm hoan hỷ đó đó, thì thầy tin chắc rằng là những trở ngại đã vướng phải và tiếp tục cu mang ở trong năm này đó sẽ không còn là mối đe dọa cho hạnh phúc của bản thân nữa. Thì chúc mọi việc đều được an lành, và nhất là tâm được bình an. Rồi giờ mời một bạn trẻ nữ đi, ở hàng thứ ba đi. Thì hai chị đó chị nào cũng được. Mời bốc một câu kiều. Rồi trước khi đọc thì cho thầy biết cái quyền ước.
Dạ thưa thầy, con xin hỏi về tình duyên của con trong năm nay. Cửa thiền then nhặt lưới mau, dậy đêm pháp bảo sang hầu sư huynh.
Thì đổi qua chủ đề tình yêu, thấy bà con có vẻ hớn hở. Móc ra một cái câu cũng rất là đặc biệt để đi vào trong cái tình yêu. Câu thứ nhất là câu 1935. Cửa thiền then nhặt lưới mau. Then nhặt lưới mau đó là then cửa đã cài kín, rất là chặt mở ra không nổi. Lưới mau đó là lưới canh gác rất là khít. Người bên ngoài đó là nhìn vào là không thể là xuyên thấy được. Thì câu này nói về cái tình trạng đó, nếu mình thương một cậu con trai nào đó đó nha, thì người đó đang trong tình trạng là gì? Một là không hề biết đến, hay là không hề quan tâm đến, hoặc là cũng không hề có một cái động thái gì, tức là tỏ tình lại, hồi đáp lại cái trái tim yêu đương của cô dành cho người ấy. Nó giống như cái cửa đã có then cài và lưới rất là nhặt, cho nên là bằng nỗ lực của bản thân, cách này cách nọ, cuối cùng rồi đó là cũng là thầm yêu trộm nhớ một mình mà thôi. Đó là cái câu đầu. Câu thứ hai đó là câu 2046, dạy đêm pháp bảo sang hầu sư huynh. Thì cái lời khuyên dạy đây là lời khuyên pháp bảo, tức là kho tàng chân lý Phật, tức là những lời Phật dạy. Thì lời khuyên đó gì? Hãy đến gặp một thầy nào đó để tâm sự một cách chi tiết hơn về cái cuộc tình của mình, để nhờ tháo mở ha. Tại vì nếu mà tự nỗ lực một mình đó, thì bên kia người ta là cửa then nhặt lưới à, đã cài hết chân rồi, không thể mở ra được. Thì bây giờ chỉ nhận một lời khuyên thôi đó, mà nhờ lời khuyên ở đây là gì? Phải là một thầy tu ha. Thứ nhất lời khuyên á, thứ hai đó gắn liền với lời Phật dạy, Và thầy đoán được là thôi, hoan hỷ chấp nhận đi, đừng có tiếc nuối gì. Nếu mình đã theo đuổi rồi, nỗ lực rồi, không? Thậm chí người ta hứa hẹn rồi, mà cuối cùng rồi người ta quỵt đi, ta không nhớ nữa. Rồi ta đưa cái lý do, ta nói là ta bị kẹt dữ lắm, bận dữ lắm, không thể quan tâm được, không có thời giờ đến thăm được. Thì mình biết rồi, cái trái tim của ta đã khép lại rồi. Mà ở đây là khép đôi lần, khép hai lần. Thứ nhất đó là cái then cửa đã gài kín. Thứ hai đó, cái hở nhỏ của then cửa đó đã cũng được lấp bằng một cái lớp lưới, là không thể nào mà nỗ lực gì để mà mở trái tim của nó ra được nữa. Cho nên hãy hoan hỷ chấp nhận. Còn nếu mà mình tiếc nuối quá đó, thì mình cứ tự là thầm nhủ với mình như thế này để cho nó đỡ buồn, là anh ấy không đủ phước để đón nhận được tình yêu của tôi.
Dạ, con muốn hỏi về công việc và sự nghiệp cho của tương lai ạ. Dạ. Dạ, con xin đọc là gửi thân được chốn am mây, dừng chân gãn chút niềm tây gọi là.
Trong đầu có đòi đi tu không vậy? Cái quyển ước á, và câu kiều chọn lựa thì nó chưa khớp với nhau lắm. Quyền ước là muốn về lập nghiệp và cái tương lai của sự nghiệp đó, cho nền tảng của sự lập nghiệp này. Nhưng mà lời khuyên của Kiều á, trong tình huống này đó là gì? Trước nhất á, là gửi thân được chốn A Mây. Đây là cái câu Kiều 2053. A Mây á, là một cái không gian tâm linh, đó là mây bay xung quanh một cái am cốc, tức là nó tượng trưng cho một cái cảnh xa xôi ha, hẻo lánh ở rừng sâu và núi cao. Gỡ thân ở chỗ đó nghĩa là trải nghiệm một cái gì đó nó mang tới cách là thư lắng, nhẹ nhàng, thông dong, tự tại, thoải mái, thảnh thơi. Và điều này nó gián tiếp gợi lên một cái tình huống như thế này nè, tức là sự nghiệp năm nay có lẽ cũng chưa xong đâu. Chưa xong được. Cái nguyện ước mình muốn ấy, thì nó chưa thấy có cái thuận duyên để hướng đến. Thì đang lúc mà mình cảm thấy là bất mãn với tự thân, khó chịu với chính mình, hoặc là than thân trách phận là tại sao số kiếp của tôi nó đen đúa quá. Thì cái lời khuyên của Nguyễn Du trong tình huống này là gì? Hãy cố gắng thăm viếng một thiền viện, một cái ngôi chùa nào đó, nơi rất là thanh vắng, để mà trải nghiệm làm cho tất cả những cái cơn căng thẳng, sầu lo, khổ, u não đó, nó được rơi rụng. Đó là cái lời khuyên nếu như cái nỗ lực mà chưa được thành công. Và câu thứ hai đó là câu 316. Dừng chân gạn chút niềm tây gọi là. Niềm tây đó là một thuật ngữ cổ chỉ cho cái niềm riêng của mỗi người, đó là cái nỗi lòng của mình. Mục đích của việc mà gửi chú âm mây đó là để là gửi gắm cái tâm hồn của mình đó, về Phật Pháp, về những điều cao quý. Giả sử cái nỗ lực sự nghiệp không thành công cũng đừng có buồn. Thì lời khuyên trong tình huống này đó là thay vì chán nản đi chỗ này chỗ nọ than vãn vô ích. Và nói chung đó, là qua lời khuyên của Nguyên Du trong hai câu kiều này đó, là cái nỗ lực thành công lập nghiệp đó, là năm nay đó là ở mức độ trung bình thôi, chứ nó không có như mình là kỳ vọng. Nhưng mà thay vào đó đó là hãy phát triển cái đời sống tinh thần, có thể nó đang còn khiếm khuyết cái đời sống tinh thần, là bổ túc cái đời sống tinh thần, là làm cho nó trở nên phong phú hơn, an vui hơn, hạnh phúc hơn. Thì lúc đó đó là những cái cơ hội đó, nó cũng có thể được mở ra sau đó. Còn nếu như mà chưa có bồi dưỡng cái đời sống tinh thần này đó, thì cái cơ hội kia có lẽ là nó chưa thấy xuất hiện ở chỗ nào ở trong hai câu này hết. thôi cố gắng, đừng có cảm thấy là bất mãn với chính mình nha, và hãy trải nghiệm đời sống tinh thần nhẹ nhàng thư thái. Rồi, thầy mời cô mặc áo nâu ở gần cuối đeo mắt kính đó. Nhiều quá thôi thầy chọn đại.
Để nói được thầy. Dạ thưa thầy, con con chỉ còn có một người mẹ thôi. Con muốn hỏi sức khỏe của mẹ con. Những rầy rước mai ao, dưới đây dưới dậy có đất, trên cao có trời.
Quyền ước của đương sự đó là muốn biết về cái sức khỏe của mình ở trong năm Đinh Dậu 2017. Thì cái câu trả lời đó là: những là rầy ước mai ao, dưới giày có đất, trên cao có trời. Có nghĩa là sức khỏe là ổn thỏa. Thì, nhưng mà nó cũng nói lên một cái tâm trạng về cảm xúc đó là cô lo lắng dữ lắm. Lo về sức khỏe mà lẽ ra không nên phải lo lắng như thế. Sức khỏe theo nghiên cứu của y học hiện đại đó, trên 80% lệ thuộc vào gen di truyền, cái mà nó gắn kết với mình từ lúc mình có mặt ở trong bào thai, nó không phải là sự lựa chọn, và nghiệp nó quyết định cho cái việc mà mình sẽ có mặt ở trong một gia đình nào để mang cái gen di truyền của gia đình đó. Như vậy á, mình có lo lắng hơn nó cũng không giải quyết được chuyện gì. Do đó tốt nhất là đừng có lo. Ở đây nói là rầy ước mai ao, tức là cứ lo lắng hoài, mong ước hoài, lo sợ hoài, thì cái đó nó dẫn đến cái căng thẳng. Và căng thẳng này nó làm cho thỉnh thoảng là khó ngủ, trằn trọc băn khoăn mà giấc chẳng thành. Không phải là vì cái chuyện quốc gia đại sự hay là chuyện của họ tộc gì hết, mà cái chuyện của sức khỏe bản thân thôi, nó làm cho mình mệt mỏi. Cho nên hãy ngưng cái lo lắng đó và tin vào cái học thuyết của y khoa, đó là gì? Gen di truyền quyết định 80%. 20% còn lại nó liên hệ đến lối sống. Ví dụ như ai đó có cái gen di truyền sức khỏe kém, nếu mình tập luyện thể thao, vận động toàn thân trung bình một ngày 2 lần, mỗi một lần trung bình là 20 phút, rồi sau khi ăn cơm thì nghe theo lời Phật dạy phạn thực kinh hành, tức là đi thiền hành khoảng 10 phút nhẹ nhàng thảnh thơi. Nếu được nữa thì mỗi ngày lại thêm 50 lại, thì sức khỏe nó sẽ được đó là tăng cường, nó khắc phục được cái yếu kém của gen di truyền. Còn nếu mình có một cái gen di truyền đã tốt rồi về sức khỏe, thì việc tập luyện này nó sẽ làm cho mình tốt hơn nữa. Như vậy là có lo hay không có lo không giải quyết được vấn đề gì hết á. Mà ở đây nó đưa ra đến hai động tác, là một cái là ước, một cái là ao, cái là rầy, cái là mai, tức là hôm nay và ngày mai, cái bị dính vào cái đó đến gấp đôi lần. Như vậy là cái tâm lý lo lắng trong tình huống này nhiều lắm. Bây giờ hãy dừng cái đó lại thì sức khỏe sẽ ổn định. Nhiều khi bệnh là do mình đã lo lắng quá, căng thẳng quá, nó tạo ra một cái sức ép tâm lý mà vốn là không nên có. Còn dưới giày có đất, trên cao có trời, là nói về cái nghiệp phúc của cô đó, là trời và đất ha. Nói chung là con người có những cái phước đó, nó dày giống như trái đất. Và bầu trời thì bao la, mọi thứ diễn ra theo nhân duyên và quả. Đó là trời cao đất dày để sẽ ủng hộ cho cái sức khỏe của cô. Cho nên cô không phải lo lắng gì. Tức là về sức khỏe bản chất không có gì để phải lo. Giả sử bác sĩ có chẩn đoán là cô bệnh A, bệnh B, bệnh C, sức khỏe năm nay nó rất là nặng, tệ, dở. Thực tế đó là người ta nói thì cứ nói thôi, nhưng mà mình không có cần phải lo. Qua cái lời giải đáp của câu Kiều này đó là sức khỏe không có gì để phải cảm thấy lo lắng. Giả sử trong một cái tình huống là bị bệnh nặng giống như nhau người khác thì có vấn đề, còn mình thì trở thành là vượt qua được. Câu thứ hai là nói về cái thuận duyên để vượt qua được những yếu kém của sức khỏe. Cho nên nói tóm lại đó, hai câu này đó cho thấy là năm nay sức khỏe của cô không có gì là đáng lo. Điều đáng lo nhất là bỏ nỗi lo lắng về sức khỏe như là một thói quen rất là tiêu cực. Hãy kết thúc nỗi lo đó thì mọi thứ sẽ diễn ra rất là bình thường. Chúc cô được an lành. Bây giờ thì bắt đầu qua bên tay phải nhiều quá. Thôi giờ thầy mời một phụng sự viên mặc áo cam hàng hai, đeo mắt kiếng rất là điển trai đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng, con là Trọng Nghĩa, pháp danh là Ngộ Đức Nhân. Và cái tâm nguyện của con là về tình duyên. Có nghĩa là như thế này, thì xung quanh mình có rất là nhiều mối quan hệ, thế nhưng mà tìm được và chọn được một người mình ưng ý và phù hợp thì không dễ dàng chút nào. Thì con có một tâm nguyện là tìm được cho người mình ưng ý. Và câu kiều mà con nhận được là, câu này rất là hay. Ngày xuân em hãy còn dài, mừng nào lại quá mừng này nữa chăng.
Nên nhìn chung á, là lời giải đáp của hai câu kiều này đó là sẽ thỏa mãn được cái ước nguyện của mình. Đó là cái câu thứ hai, mừng nào lại quá mừng này nửa chăng, tức là cái phước duyên về tình yêu rất là thuận lợi, không có trở ngại gì hết, rất là đầy đủ. Và câu kiều còn xác định rất rõ là trong tất cả các niềm vui mà năm nay mình đón nhận được á, thì cái niềm vui về tình yêu là số một. Mừng nào lại quá mừng này nửa chăng, là không có cái niềm vui nào có thể lớn hơn, cao hơn, đẹp hơn, hoan hỷ hơn. Như vậy là thắng to rồi. Tuy nhiên ở câu thứ nhất á, thì nó có một cái lời khuyên thế này là ngày xuân em hãy còn dài. Thì cái ngày xuân này đó là nó đối với một cái tuổi thọ con người có thể là gồm đến là vài chục năm. Còn đối với một năm á, thì cái ngày xuân á, nó diễn ra trong vòng là 90 ngày. Cái thời gian nó còn dài lắm, cho nên là khoan dội. Giả sử như người mình thương á, đặt cái câu yêu cầu đó, thôi bây giờ mình hãy cưới nhau, nó lên xe qua liền á, thì lời khuyên đây là gì? Nó còn dài lắm, khoan à. Tình yêu thì rất là tốt rồi, nhưng mà chờ chậm thêm chút xíu để mình có thể hiểu sâu sắc hơn người mình á, thương và người thương mình. Người ta cũng có cơ hội để hiểu sâu cái tình yêu và trái tim của mình dành cho họ. Bằng cách đó đó là tình yêu gắn liền với sự hiểu biết á, thì tính đồng hành á, sẽ làm cho tình yêu này nở hoa kết trái, cái niềm vui đó nó được thăng hoa. Có nghĩa là đừng có, nếu mà lên xe hoa thì đừng có lên xe hoa trong mùa xuân này, nó vì nó còn dài lắm, nên thông thả ha, đừng có vội vã. Thì trong kinh Tăng Chi, Đức Phật có đề cập đến 5 yếu tố để tạo ra một hạnh phúc trong hôn nhân bền vững. Thứ nhất á, là đồng tính. Mình và người sẽ trở thành là vợ chồng trong tương lai là phải cùng niềm tin tôn giáo. Ở đây cái là phải là cùng là Phật tử. Chứ một người đó là Phật tử, một người thi chúa giáo hay Tin Lành giáo hay Hồi giáo đó, thì cái thế giới quan, nhân sinh quan là khác nhau. Cho nên thường dẫn đến những cái đối lập, va chạm, mâu thuẫn, xung đột. Rồi cách thức nuôi dạy con cái, rồi học hành của con cái, tương lai của con cái nó cũng khác nhau, và từ đó nó dẫn đến rất nhiều các bất đồng. Cho nên là yếu tố đồng tính là rất quan trọng. Thứ hai là đồng đức, tức là nhân cách, phẩm chất đạo đức của mình và người bình thường đó là phải ngang ngửa với nhau, thì nó dẫn đến cái hôn nhân rất là bền vững. Thứ ba đó là đồng chí, tức là cùng sự hiểu biết. Ở đây nó không có liên hệ đến cái bằng cấp học vị, tức là cái hiểu biết của hai bên nó phải ngang ngửa với nhau để nó tạo ra cái tính đồng hành, tính tri kỷ, tính là hòa thuận, tính là hỗ trợ và tương tác với nhau. Nhưng mà không, nó có thể dẫn đến những cái bốc đồng. Rồi thứ tư á là đồng thí, là tâm lượng rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ, bố thí, cúng dường, hiến tặng, trao cho. Nó phải ngang ngửa với nhau. Chứ một bên này quá cao, bên quá thấp á, thì bên này làm, bên kia cảm thấy là tiếc, bên kia làm, bên này cảm thấy là không ưng, thì nó cũng không thể nào dẫn đến yếu tố hài hòa được. Và thứ năm đó là đồng tuệ, tức là trí tuệ là phải có tu tập để phát triển được cái nhận thức cuộc sống, cái chiếc chìa khóa để giải quyết các phát nạn trong cuộc đời. Thì thầy nhắc thêm năm điều được nêu ra trong kinh Tăng Chi để nhắc nhở chung đến với tất cả các Phật tử trẻ đang trên con đường yêu và đang hướng đến một cái tương lai là chọn lấy một cái người trở thành là người bạn đời đồng hành với mình trên mọi cây số của đường đời. Thì hãy nhớ lời Phật dạy, để chúng ta chọn một người nào đó rồi đó là chúng ta đi cả một cái kiếp người với người đó, chứ không phải bốc đồng một thời gian sau đó lại chọn một người khác. Và luôn đây thầy cũng sẽ cảnh báo đó là nhiều Phật tử chúng ta là không có cái bước chuẩn bị về hôn nhân, cho nên là mỗi khi mà thương phải một người khác tôn giáo đó, dễ bị lúng túng với cái sức ép đó. Phần lớn là các Phật tử mình là từ bỏ đạo Phật rồi đính hôn với cái tôn giáo mới của người bạn đời của mình, và điều đó là một cái mất đứt cái gốc rễ văn hóa nơi mà mình đã được sinh ra và lớn lên. Đó là cái yếu kém mà các Phật tử cần phải khắc phục. Thầy chúc năm mới được an lành và tình yêu đó là cũng cất cánh bay cao bay ca với nhiều hạnh phúc lớn.
Xin được cảm ơn bạch thầy. Xin được cảm ơn.
Rồi bên đây tay trái nhiều quá, thôi mời một bạn ở hàng thứ hai đi. Nhiều quá mà nếu mà thầy không có kêu tới thôi cũng hoan hỷ nha. Thầy không ngờ các bà con hưởng ứng nồng nhiệt quá. Rồi mời bóc một câu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị tăng ni và kính thưa thầy, con xin cầu nguyện trong cái năm 2017 đó là cái sự nghiệp của con nó được có một cái sự nghiệp, một môi trường mới và sự nghiệp nó được thăng hoa. Hai câu con chọn được đó là: nỗi mừng biết lấy chi con, tuyết xương che chở cho thân các đằng. Nguyện ước là công việc sự nghiệp thầy.
Sự nghiệp hả?
Dạ.
Yeah, hai câu kiều này đó là câu 1 và câu 2 là có nội dung khác nhau. Câu nhất là câu nằm ở vị trí 3027. Nỗi mừng biết lấy chi căn, tức là niềm vui về cái nguyện ước mình đó là thành tựu lớn lắm. Nếu mà lấy cái cân để mà đo đó, nó không thể đo bằng được. Như vậy là cái nguyện ước về sự lập nghiệp năm nay là thành công đó. Do đó khi mà ai đó mời gọi về cái sự hợp tác lập nghiệp, hay là ta mở ra một cái cơ hội cho mình là vào một cái vị trí nào đó đó, thì theo cô Kiều này đó, đó là một cái niềm vui rất là lớn ha, thành công rất là lớn. Cho nên là hãy nắm lấy cái thời cơ đó, đừng có bỏ mất đó. Câu thứ hai là câu có thứ tự 902: tuyết sương che chở cho thân các đằng. Các đằng á trong chữ Hán có nghĩa là một cái loại dây leo. Về bản chất nó là cái chủng loại trùng gửi, tức là không thể tự nó để nương náu được, tự nó để mà lập nghiệp được. nó phải nương nó một cái gì đó để mà mọc lên và bền vững. Tuyết sương che chở cho thân cát đằng, tức là trong tuyết sương chỉ cho là bão bùng, khó khăn, nghịch cảnh, chướng duyên, thử thách, thì cái dây chùm rễ leo này đó lại được che chở. Thế vậy thì ở trong đây đó nó cũng nói là bên cạnh đó, là mình có một cái cơ hội vui mừng về cái việc lập nghiệp, nhưng mà ngược lại đó nó lại dẫn đến một cái sự đeo mang. Tức là bên cạnh cái sự lập nghiệp đó là mình là phải che chở cho một cái thân cát đằng nào đó. Nếu đó là một cái tình yêu thì ở đây là mình phải là bao bọc che chở cái sợi dây leo đó, vượt qua những cái chướng duyên thử thách này nọ, thì cái niềm vui đó nó mới trở thành là niềm vui trọn vẹn. Thì không biết là có vợ chưa? Có vợ rồi hả? Như vậy cái lời
dạ có. Dạ.
Có con có vợ chưa?
Dạ con có rồi thầy.
Dạ. Vợ con tự lập cao không?
Dạ con tính tự lập cao lắm thầy.
Vợ tự lập cao hả?
Dạ. Vợ con bên đạo Thiên Chúa thầy.
Đạo Thiên Chúa hả?
Dạ.
Thì cái thân cát đằng đó là cái thân đó là dây leo, là không tự mình có thể tự đứng vững được, nhất là khi mà có tuyết sương bão bùng á tấn công đến đó, là các dây leo đó bị rơi ngã. Cho nên ở đây đó lời khuyên đó là gì? Dầu vợ mình có tự lập cao đi nữa thì bản chất cũng là dây cát đằng thôi, cho nên dành thêm cái tình cảm, tình yêu, tình thương cho vợ nhiều hơn chút, để vợ bớt đi những cái đó là tuyết sương bão bùng mà nào giờ mình cứ nghĩ là vợ mình đủ sức để đứng một mình, để lo hết tất cả, để mình lo chuyện bên ngoài. Nhưng mà không ngờ đó, cô ấy trong trái tim là muốn có một cái cây tùng, cây đa để nương tựa, nhưng mà không tìm thấy được. Là lúc cô ấy không có chia sẻ ra, không nói ra bằng lời, nhưng mà bên trong đó là thầm là muốn mình trở thành giống là một cái dây cát đằng, còn chồng mình là phải là một cái cây cổ thụ. Nhưng mà điều đó là rất hiếm thấy ở trong nhà, phải không? Có phải vậy không?
Dạ thầy nói quá chính xác thầy.
Đây mời một bạn khác. Nhiều quá rồi thầy không biết chọn ai đây. Rồi thôi giờ mời một phụng sự viên mặc áo cô nữ mặc áo cam đây. À đúng rồi. Chắc là kỳ sau thầy cũng phải cho bốc thăm luôn con số quá.
Dạ, kính thưa thầy ạ, con muốn hỏi về tình duyên ạ. Dạ, quẻ con bốc được là so dần dây vũ dây văn, hương đèn việc cũ, trai phòng quen tay.
Ước nguyện thì một lẽ mà câu kiều ra nó theo một cái nẻo khác à. Rất quốc rồi. Câu đầu là câu 471. So dần dây vũ dây văn. Cái dây vũ dây văn đó là cái dây đàn to và dây đàn nhỏ. Thì trong đầu á, cái ý của cái câu kiều này nói là như thế này nè, tức là hiện nay mình đang có một cái suy nghĩ là lựa chọn. Hình như là có hai ba người đang theo không? Hay là một người?
Dạ cũng nhiều ạ.
Cho nên đây nó nói là gì? So dần dây vũ dây văn, tức là mình đang so đo là cậu này đạt tiêu chuẩn, cậu kia là chưa đạt tiêu chuẩn, mà mình đưa ra tiêu chí nhiều quá đi, cho nên là cái sự dứt khoát chọn một cậu nào nó chưa thực hiện được. Như vậy á, cái câu thứ nhất là nói về cái bản chất tâm lý và thói quen lựa chọn của đương sự về cái người chồng tương lai, mà điểm xuất phát ban đầu của nó là tình yêu. Câu thứ hai là câu 2056. Hương đèn việc cũ, trai phòng quen tai. trai phòng đó là nhà ăn ở trong chùa. Hương đèn việc cũ thì cái lời khuyên của nó là gì? Tức là về cái mối quan hệ có trước á, thì có vẻ là nó tốt đẹp hơn. Rồi trai phòng quen tay thì cũng nói về cái nơi mà mình ăn uống hàng ngày, nơi mình tới lui hàng ngày. Như vậy là giữa những người bạn mình đang có, cái người nào mà mình thường xuyên đến với người đó, có khi là ngồi tâm sự, dễ bài, chia sẻ ở một cái nơi mà nó thường xuyên xảy ra, một cái vị trí mà nó gắn kết với nhà ăn nè, rồi gắn kết với là đèn, hương đèn, là có sách vở vân vân vậy đó, thì cái người đó có vẻ là cái người là thích hợp nhất ở trong tình huống này thôi. Còn nếu mà tiếp tục cái tâm lý so đo, tiêu chí hóa, lý tưởng hóa, thì có lẽ là rất khó chọn lựa. Đến lúc mình chọn lựa một cái rồi đó, mấy người kia ta đi hết rồi. Cho nên cái vấn nạn mà đương sự bị vướng kẹt ở trong tình huống này đó là gì? Không phải là mình cô đơn một mình, mà quá nhiều người thương đến độ không biết thương ai. Cho nên bây giờ làm sao chốt lại một người mà lời khuyên trong đây là gì? Người đó là có một cái mối quen rất là lâu rồi, rồi việc cũ và quen tay, cái là có một cái mối quan hệ lâu nhất, là nó có những cái kỷ niệm nhất, thì cái người đó có lẽ là người thích hợp nhất ở trong tình huống này. Có thắc mắc gì thêm không?
Thầy ạ.
Có thắc mắc gì thêm không?
Dạ, thực ra thì bây giờ con cũng không thích ai ạ.
Vậy là bệnh kén rồi. Thôi nếu chưa thích thì tiếp tục chờ. Mà tiếp tục chờ thì nó mới dính với cái câu đầu thôi. Là so dần. Cái khổ á, không phải là mình không có, mà khổ là nằm ở so đo. Thì trong Tính Tâm Minh, một tác phẩm thiền học Phật giáo nổi tiếng của Trung Quốc á, thì nó có một cái câu rất là hay như thế này nè: chí đạo vô nan, duy hiềm giảng trạch. Nghĩa đen của nó là gì? Đạo lớn là không khó đạt được. Cái khó nhất là gì? Người ta chọn lựa quá nhiều. Thì tôi nghĩ dù là cái chuyện đạo hay chuyện đời, vấn đề nằm ở chỗ là người ta kén chọn đó, nó dẫn đến cái tình trạng đó, là rút cuộc rồi mình không đạt được cái quyền ước của mình. Và theo Đức Phật đó, nó được liệt vào một trong là 80 nhóm khổ. Đó là cầu bất đắc khổ. Là mình cầu mong cái đối tượng theo tiêu chí hóa, lý tưởng hóa. Rút cuộc rồi cái người lý tưởng đó nó không bao giờ có thật ở trên đời. Cuối cùng rồi mình trở thành là cô đơn, một mình lẻ bóng thôi. Thế đó theo Phật giáo đó, thì chúng ta chấp nhận cái tính tương đối. Chấp nhận tính tương đối về mọi việc, về con người. Là người chủ mà chấp nhận tính tương đối của nhân viên đó, thì mình không có bị phiền não. Vì nhân viên nó không bao giờ nó làm được như ý muốn mình đâu. Nếu nó làm ngang bằng mình thì nó ra nó làm chủ mất tiêu rồi. Thì mình chấp nhận tính tương đối để chi? Để mình không có cảm thấy bực tức, khó chịu. Thì tương tự trong việc mà mình chọn người mình thương đó, thì mình phải đặt ra đâu là cái tiêu chí quan trọng bậc nhất. Tiêu chí quan trọng bậc nhất theo Đức Phật đó là đạo đức. Cái đạo đức của người đó. Và năm tiêu chí phù hợp về một tình yêu và hôn nhân bền vững như thầy vừa nêu ra ở trong cái câu trước đó. Thì nếu như người nào đó đạt được là 3 ở trên 5 tiêu chí này là khá tốt rồi. Hoặc là được 5 trên 5 thì càng tốt nữa. Còn những tiêu chí khác mà tự mình đặt ra đó thì có thể nó trở thành là phụ thuộc thôi. Thì vậy là mình bỏ đi cái tính tiêu chí phụ thuộc, tập trung vào cái tiêu chí quan trọng nhất, thì lúc đó chúng ta sẽ không trở thành là cái người kén chọn. Chúng ta sẽ dễ dàng tìm kiếm được cái người là thích hợp với mình, và mình cũng thích hợp với người đó. Thôi thầy chúc bỏ bớt đi cái tâm so đo.
Vâng ạ, con cảm ơn thầy ạ.
Còn so đo quá đó thì nó rơi vào tình trạng là hương đèn việc cũ, cuối cùng cũng là cái việc cũ của mình thôi. Mà việc cũ đây được hiểu là gì? Cô đơn. Rồi bên tay trái nhiều quá. Thôi mời chị kế bên anh mặc áo sọc đây. Thời gian cũng là còn ít. Nếu như lần này mình làm chưa hết á, thì ngày mùng 8 á, mùng 7 thì chúng ta làm thêm đợt nữa. Và lúc đó chắc lẽ thầy sẽ chọn bốc thăm cái con số á, để nó tạo ra tính công bằng ha.
Con nói chuyện là xong Con chào Thầy. Con xin ước là chuyện học hành của con cái còn non, còn nước, còn dài, còn vàng, chưa để đều bồi tấm thân.
Đọc chưa đúng, Thầy đọc lại nhé. Còn non, còn nước, còn dài, non vàng chưa dễ đền bồi tấm thương. Thì hai câu này đó, nó thể hiện tức là cái tình thương á, rất là da diết, rất là bao dung, quảng đại, vị tha, to lớn như là trời mây non nước vậy đó, dành cho con cái. Như vậy là nó thể hiện rằng là chị là một người mẹ rất là lý tưởng, thương con mình ghê gớm lắm. Đó là nội dung của câu 1 ở vị thứ 557 của câu Kiều. Còn câu thứ 2 đó, non vàng chưa dễ đền bồi tấm thương. Cái tình thương mà chị dành cho con cái của chị đó, giả sử có dùng với là núi vàng để mà đền đáp đó, nó cũng không bồi đắp được, không có thể sánh biết ngang bằng được với tình thương mà chị đã dành cho con cái. Nó chỉ mới nói đến cái tình thương một chiều của chị thôi, và cái đền đáp đó là gần như là không có xứng đáng. Cái mà con cái của chị hồi đáp lại cho cái sự trong 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 đời của chị đó là nó gần như là nó có sự chênh lệch rất là cao. Như vậy thì một mặt á là chị thể hiện được cái tình thương yêu của người mẹ ở mức độ cao nhất, nhưng mà mặt đối lập lại đó thì con cái đền đáp lại đó thì nó không có cân, nó không có tương xứng. Do đó thôi cũng đừng buồn. Thường là một người mẹ đó, vậy là một người cha thương yêu các thành viên trong gia đình đó, là chúng ta thương với tính cách là công bằng. Và Đức Phật thường sánh ví cái tình thương đó là gì? Như là người mẹ thương là đứa con, như là con thơ duy nhất của mình. Khi mà có đứa con thứ hai đó thì người mẹ thì thường thương đứa thứ hai nhiều hơn. Nếu có là 10 đứa thì người mẹ sẽ thương đứa con út. Mà nếu con út đó là con trai nữa thì người mẹ sẽ dành tình thương đó nhiều hơn nữa. Ở đây Đức Phật nói là Phật thương tất cả chúng sinh đó như là người mẹ hiền thương đứa con đẻ, con ruột thôi, tức là không có một cái phân biệt nào hết. Thì đây là chị đã đạt được cái tình thương của người mẹ như thế rồi. Điều thứ hai đó thì Phật nói là tình thương á mà muốn không bị khổ thì hãy quán tưởng cái tình thương đó giống như là bầu trời đó, mặt trời chiếu soi đó là cây cối, con người, vạn vật mà không hề có một bất kỳ một cái phân biệt đối xử nào hết á. Nên là cái bản thân của mặt trời là chỉ là chiếu soi thôi, còn cây tiếp nhận được diệt lục tố từ ánh sáng mặt trời, con người đã tiếp nhận được cái sức khỏe từ ánh sáng mặt trời, mọi thứ đó nhờ ánh sáng mặt trời mà được vận hành, đó là chuyện đó là tận dụng của mọi người, mọi vật thôi, chứ mặt trời cũng không phải quá bận tâm về chuyện đó, cứ làm cái phận sự của mình. Còn bận tâm đó, nó sẽ dẫn đến tình trạng là gì? Mình cảm thấy là tuổi phận, lo cho con như thế, như trời, như biển, như non cao, như đất dày, như biển bao la, nhưng mà con mình nó hồi đáp lại không có gì hết, cho mình dễ tuổi, dễ buồn, dễ sầu, dễ khổ. Và điều đó là không nên. Cho nên hãy học cái hạnh đó, giống như là mặt trời cao chiếu soi vạn vật mà không cần một cái sự đáp đền gì hết á, thì bằng cách đó đó chị sẽ cảm thấy được rất là hạnh phúc. Luôn tiện đây thì thầy góp ý thêm đó, để giúp cho con em của mình đó, trở thành những người con hiếu thảo, thì tốt nhất là từ nhỏ các bà mẹ và người cha Phật tử đó cho con em mình đó là quy y. Tuổi lên 3, lên 4 là có thể quy làm Phật tử được rồi. Thì các cháu ngày nay đó dưới tác động của thời kỳ kỹ thuật số, cái sự phát triển trí thức đó, và thông minh đó, nó vượt trội hơn chúng ta ngày xưa. Nên từ nhỏ cho là Phật tử rồi thì các cháu sẽ học được là hạnh hiếu thảo nè, hạnh biết ơn thầy cô giáo nè, hạnh yêu tổ quốc nè, yêu đồng bào nè, rồi tinh thần vô ngã, tinh thần tự lực nè, tinh thần tự lập nè. Thì đây là những cái đức tính rất là cao quý để giúp cho con em của chúng ta trở thành là nên người. Và do đó chúng ta không cần phải mất thời gian đầu tư cho chúng, nhưng mà chúng sẽ tự làm cái công việc đó dưới sự là bắt chước chúng ta thôi, cũng có thể trở thành thành công. Thì bằng cái cách này đó thì chúng ta sẽ có được cái truyền thống gia đình Phật tử từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và do đó đó, cha mẹ ở cái tuổi U50 trở lên đó, thay vì là tiếp tục lo cho con sáu như là còn non, còn nước còn dài, tức là còn lo lắng, còn chăm sóc, thì hãy làm ngược lại theo Phật dạy. Hãy đóng vai mình là cái người đã hưu trí đi. Con cháu của mình phải lo cái công việc hiếu thảo lại cho mình. Mình hãy đặt cái gánh nặng xuống. Chứ hiện nay là các bà mẹ, những người cha là gì? Có thói quen là gì? Tức là lo cho đứa cháu. Thậm chí nhiều bà mẹ đó là trở thành là gì? Ô xin của con cái mình. Để là hầu lo cho đứa cháu của mình. Mà lẽ ra ở cái tuổi xế chiều đó là mình phải lo cho bản thân. Và con cháu phải hiếu thảo để cho chúng có được cái phước báo của lòng hiếu thảo này. Thì bằng cái tinh thần này đó thì cả nhà sẽ được hạnh phúc và bình an. Và làm được như thế thì mình sẽ thay đổi được cái tình trạng là còn non, còn nước, còn dài. Tức là cái tình thương này nó bao la quá, nó không bao giờ kết thúc hết. Nhưng mà ngược lại đó, cái hồi đáp đó nó kém quá cho nên dễ làm cho mình bị phật lòng, không được vui lòng. Nên thay đổi cái cách thức đó là nuôi dạy con theo lời Phật dạy đó. Thầy tin chắc rằng là những người cha, những người mẹ sẽ được hạnh phúc khi con mình trở nên rất hiếu thảo và thành công. Thời gian đã hết rồi mà các bàn tay giơ lên thì nhiều quá. Hồi nãy thì chúng ta khởi đầu muộn hơn nửa tiếng, cho nên thầy dành cho một câu cuối cùng thôi. Câu cuối cùng mà có đến mười mấy bàn tay lận, nên là thầy không biết là nhường cho ai đi. Thôi bây giờ thầy nhường cho anh mặc áo xanh, chắc là mới đi chùa lần đầu phải không? Đi chùa lâu chưa? Thôi dâng cao một tràng vỗ tay nha. Còn các bạn còn lại đó thì vào ngày mùng 7 Tết đó, tức là sau một tuần lễ, chúng ta sẽ có một buổi thứ hai. Và lần này để rút kinh nghiệm thì thầy thì trước khi vô thầy sẽ cho bốc thăm nha. Rồi, mời bốc một câu kiều.
Dạ, kính bạch thầy, dạ, kính bạch đại chúng, con tên Võ Minh Triết, dạ, pháp danh là Ngộ Trí Phát. Dạ, con quy y tại chùa mình thì ước nguyện của con là muốn hỏi về sức khỏe của bản thân, gia đình. Và sắp tới vào ngày 16 tháng Giêng âm lịch thì con có tổ chức cái lễ hàng thuận tại chùa. Thì con cũng muốn hỏi về cái vấn đề tình duyên của con và vợ tương lai trong năm nay. Yeah. Nói là tình xưa ân trả nghĩa đền, sân thu trăng đã vài phen đứng đầu.
Câu nhất á, có vị thứ là 2865, nói về cái tình yêu. Và nó là một cái sự đáp đền giữa hai bên thôi. Thì nó có thể nó phát xuất từ một cái ân tình nào đó dẫn đến cái tình yêu. Đó là tình xưa ân trả nghĩa đền, có phải vậy không? Như vậy là nó ứng rồi đó. Như vậy là đến hôn nhân với cô vợ trong tương lai này đó, đó là một cái sự đáp đền ân nghĩa, đó là một cái tình người rất là đáng trân trọng. Câu thứ hai là sân thu trăng đã vài phen đứng đầu. Thu á là cái mùa mà lá cây nó bắt đầu nó rất là đẹp, đỏ ửng hồng ở khắp nơi ha. Đó. Nhìn mùa thu về ban đêm á thì chúng ta thấy cái ánh trăng nó rất là vằn vặc chiếu soi. Và cái tình xưa là ăn cũ này đó, nó là đứng đầu trong những cái đẹp nhất mà đêm trăng mùa thu á có thể là chiếu soi. Và như vậy thì cái quẻ này nó cho thấy rằng là chọn cô ấy làm người vợ đó vừa là một cái ân nghĩa đáp đền, và cũng là cái đẹp nhất, chứ là nhân vật đó là đẹp nhất, ấn tượng nhất, có ý nghĩa nhất, có giá trị nhất ở trong tất cả những cái vật của mùa thu. Cho nên là chọn lựa như thế là không có sai lầm. Nên cảm thấy hãnh diện tự hào. Và ngày 16 tới là làm lễ đính hôn tại chùa mình hả? Vậy thầy chúc là trăm năm hạnh phúc vuông tròn nha. mọi việc là an tâm rồi. Kính thưa các lãnh đạo và thành viên Quỹ Đạo Phật ngày nay, các Phật tử và phụng sự viên của quỹ, thì năm nay chúng ta có tất cả là được 12 người gieo quẻ kiều, có 2 người là gieo đến 2 quẻ. Thì là lúc mà mình không có tập trung á, nó là bị lạc quẻ. Còn khi tập trung rồi thì thấy là phần lớn là nó ứng vào ha. Còn đương sự là tự đánh giá thôi, chứ còn tè không phải là đương sự, cho tè không biết là nó có trúng hay không. Nhưng mà điều thầy muốn đúc kết lại cho đây là như thế này. Phật giáo thì không có tin vào bói toán. Vì những cái loại bói toán nó làm cho chúng ta nó đặt ra một cái định kiến về một cái định mệnh mà tính số phận của nó đã được an bài. Và do niềm tin đó chúng ta đánh mất đi cái nhiệt huyết và nỗ lực để mà vượt qua những cái yếu kém mà mình đang gặp phải, đã gặp phải hoặc là sẽ gặp phải trong đời. Như vậy là cái tác dụng tâm lý tiêu cực về niềm tin bói toán đó là rất cao. Ví dụ như là trong năm nay mình xem, mình thấy là năm nay là năm xui của mình đi, rồi người ta khuyên là tháng nào đó là không nên làm ăn ký hợp đồng, thì tự động chúng ta bỏ mất đi những cái cơ hội mà cái tính chân lý của cái lời khuyên đó đôi lúc nó không có thật. Bói kiều không phải là một cái lời bói thông thường, và nhất là dưới sự lắp ghép và những cái câu kiều có chủ đích của thầy sư Dứt Hạnh. Thay vì người ta lấy hai cái câu theo thứ tự, câu trước là đến cái câu sau, thì sư Hạnh là đảo cái vị trí của các câu để tạo cho chúng ta cái mối liên hệ nhân quả mà tự thân trong đó nó có đề nghị về một cái giải pháp. Thì vậy sử dụng thuật bói kiều như là một cái nét chơi kiều về phương diện văn hóa để lồng ghép triết lý của Đức Phật đó vào bên trong, nhằm cung ứng những giải pháp thích hợp cho những người đang cần đến những lời khuyên. Mà đôi lúc bản thân mình không biết là mình phải chọn lựa cái hướng nào được xem là thích hợp nhất. Do đó chúng ta xem cái việc bói kiều đó là một cái giá trị tham khảo. Và những cái lời khuyên của thầy đó ở trong buổi sinh hoạt ngày hôm nay đó, nó cũng mang cái giá trị đó, chứ không phải là cái giá trị tuyệt đối quyết định mà buộc chúng ta phải theo. Vì Đạo Phật không có chấp nhận định mệnh. Cho nên là các nỗ lực chân chính, như là nỗ lực bằng trí tuệ và có phương pháp, chắc chắn sẽ biến những cái tình trạng đã tốt trở thành là xuất sắc, xuất sắc rồi trở thành là hoàn hảo. Còn những cái tệ, dở, xấu đó sẽ được khắc phục và vượt qua. Như vậy là nỗ lực ba la mật, trên nền tảng kiên trì ba la mật, sẽ giúp cho tất cả các bạn biến các ước mơ để trở thành một hiện thực cao quý. Thì nhân dịp xuân Đinh Dậu 2017, chỉ còn khoảng 4 tiếng nữa là về với đất nước Việt Nam. Thầy chúc tất cả các lãnh đạo Quỹ Đạo Phật ngày nay và các thành viên của chùa thân khỏe tâm an để tiếp tục sự nghiệp Phật sự, hỗ trợ thầy trong vấn đề mang lại niềm vui, nụ cười, hạnh phúc, bình an cho những người kém may mắn hơn chúng ta. Và thầy kính chúc tất cả các quý Phật tử đã gắn bó với sinh hoạt của chùa Giác Ngộ đó nhiều năm qua đó, hãy tiếp tục như thế, và đồng kêu gọi dẫn dắt người thân của mình cùng có được cái cơ hội tham gia sinh hoạt ở tại chùa của mình. Chúc năm mới được an lành, vạn sự hanh thông, sở nguyện tùy tâm và cát tường như ý. Nam mô Quan Hệ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.